Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi buồn và niềm vui. Bắt đầu năm học mới, do dịch bệnh nên nhiều nơi học sinh phải học online. Học cách này thì mỗi nhà cần phải có laptop hay điện thoại thông minh. Đã biết bao tiếng thở dài, bao giọt nước mắt đổ xuống vì không thể đáp ứng nhu cầu này cho con dù lòng rất muốn. Rồi cha mẹ phải nghe tiếng khóc của con cái vì không thể học, sợ thầy cô, sợ mất bài, sợ ở lại lớp. Nhìn túp lều nhỏ nhỏ bằng tấm bạc nhựa giữa đồi cao vắng vẻ mà người cha đã cắm cúi làm để đứa con ở vùng cao ngồi đó bắt sóng mà học bài, lòng người thân lắm nỗi xót xa. Cha mẹ nào cũng thương con, hy sinh cho con, nhưng có phải lúc nào cũng toại nguyện hay không? Bài học hôm nay nhắc chúng ta về một gia đình lắm nỗi niềm. Xin cùng xem Xuất Ai Cập Ký chương 2 từ câu 1 đến câu 10. Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương may, trát chai và nhựa thông rồi để đứa trẻ vào. Đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bây giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Phân đoạn kinh thánh tường thuật biến cố của gia đình thuộc chi tộc Lê-vi. Có được con trai là niềm vui, nhưng ngay lúc lệnh vua không cho các bé trai được sống, khi đứa bé được 3 tháng, thì đành đặt vào rương mây thả trên sông nước. Có mấy điều chúng ta cùng học với nhau. Thứ nhất, nỗi buồn chia ly. Gia đình này đã có một trai một gái. Khi có thêm đứa con trai này, thật là niềm vui không kể xiết. Tuy đang sống trong cảnh nô lệ nơi xứ người, nhưng khi nhìn đứa con sinh ra xinh xắn thì cả nhà đều vui. Cậu bé mang lại niềm vui chưa bao lâu thì lệnh vua gieo rắc đau buồn trên khắp cộng đồng Israel. Tất cả bé trai đều phải bị quăng xuống sông. Chỉ vì nỗi lo sợ vu vơ của vị vua đang cai trị xứ Ai Cập lúc bấy giờ. Vua lo ngại rằng đám dân nô lệ này đông lên sẽ thành đội quân phản nghịch. Nên vua bắt họ làm việc thật cực nhọc. Nhưng chẳng ngăn được sự phát triển của dân Israel. Vua quá lo sợ nên ra lệnh giết tất cả các bé trai sơ sinh. Người ta trở nên độc ác khi chỉ chăm lo quyền lợi cá nhân. mà vị vua này còn quá đáng hơn nữa. Khi sợ hãi đám dân nô lệ đang ở dưới quyền sinh sát của ông ta, nỗi sợ của ông đã gây ra đau buồn cho bao nhiêu gia đình mất con trai. Vì sống trong cảnh nô lệ nên chẳng thể bảo vệ con cái mình khỏi cảnh diệt vong. Làm sao những cha mẹ đó không đau xót kia chứ? Gia đình của bà Jochebed cũng mang nỗi niềm đó. Sau khi giấu con trai trong 3 tháng, thì cũng đành đặt con vào chiếc nôi mây, đem ra bờ sông thả trôi. Hẳn là tránh cảnh nhìn con bị giết hại, nỗi đau buồn này làm sao kể hết được. Người mẹ đã bám víu chút hy vọng mong manh nào đó, nên sắp đặt người chị đứng xa xa trông xem cái nôi mây trôi đến đâu. Ngày nay có những người mẹ có được đứa con, đáng ra phải trân quý thì ngược lại, miệng luôn than vãn khi phải chăm lo cho con. Khi con sốt, ho phải châm thuốc men, thì lại rên rỉ khổ sở. 3 tháng tuổi con bệnh vặt vãnh là nhăn nhó bực bội vì phải thức khuya dậy sớm, vân vân. Nếu ghi xuống, thì niềm vui hay nỗi buồn, bực bội, cảm xúc nào nhiều hơn? Vì lắm khi cha mẹ không thấy mình đang được tự do chăm con, mà đang sống kiếp nô lệ dưới sự trị vì của một vua có tên là cái tôi, là bản ngã đấy thôi. Thứ hai, niềm vui khôn tả. Đang trong đau buồn thì công chúa xuất hiện, sai người vớt nôi mây. Biết ngay là con của người Israel, và chị của đứa bé xuất hiện giới thiệu người nuôi trẻ. Đứa trẻ được chính mẹ ruột nuôi, được hoàng gia bảo đảm an ninh, được mẹ nuôi đặt tên. Chúng ta thường nhìn câu chuyện này với lòng tin vào quyền tể trị của Chúa, khiến công chúa Ai Cập đến khúc sông này đúng lúc, và đứa bé trai được cứu sống, để sau này được Chúa dùng lãnh đạo dân Israel thoát cảnh nô lệ tại Ai Cập và tiến vào đất hứa. Thử đặt mình vào chỗ của người mẹ, căng thẳng vì không biết điều gì xảy ra cho đứa con bé bỏng của mình. Thái độ, lòng trí của chúng ta sẽ như thế nào? Có bình tĩnh tin cậy quyền tể trị của Chúa, hãy than van khóc lóc oán trách Chúa sao để việc này xảy ra. Tại sao Chúa cho có con trai rồi giờ phải mất nó? Tại sao Chúa không ngăn trở ông vua không ra lệnh gian ác như thế? Sao Chúa không cho ông vua tàn nhẫn đó chết trước khi ban lệnh này? Hay là oán trách cộng đồng không hết lòng cùng nhà mình giấu nó thêm vài tháng nữa? Biết đâu lúc ấy có lệnh mới thì sao? Chắc là không ai trong chúng ta nghĩ như vậy đâu, phải không? Ngẫm lại xem, chúng ta có từng oán trách Chúa khi gặp khó khăn trong nghịch cảnh? Có từng lầm bầm hội thánh, ban ngành đã không ủng hộ ý kiến của chúng ta? Chồng, vợ có bực bội khi con cái không như mong đợi? Học hành qua online quá vất vả, thường đổ lỗi cho nhau, quát mắng khi con cái chậm chạp, chưa hiểu, sống chập chờn nghe không rõ, vân vân. Sống như thế thì làm sao có niềm vui? Sau dịch bệnh có quá nhiều mất mát, nhiều người đã kêu lên, ôi còn đủ vợ chồng con cái khỏe mạnh là phải ăn mừng rồi, những việc khác không quan trọng. Thế nhưng chỉ sau 1 tuần học online, cha mẹ bắt đầu đi làm lại, thì ý như rằng tiếng than van thay cho mừng vui, mệt mỏi thay cho khỏe mạnh, nhìn nhau không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy gánh nặng, lại rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, càng khó khăn hơn theo đà lao dốc của kinh tế sau dịch bệnh. Thế thì cha mẹ Cơ Đốc sẽ có niềm vui nào cho con đây? Niềm vui khi có con cái bên cạnh, thấy chúng khỏe mạnh, học hành đàng hoàng, và cũng sẽ tiếp tục vui khi gặp lúc trái gió trở trời hoặc kết quả học tập sụt giảm, thì có lời khích lệ vỗ về động viên con cái hay không? Trước dịch thì cha mẹ luôn bận rộn, không có thì giờ chơi với con, chưa đáp ứng những mong đợi của chúng nó. Rồi thời gian dịch bệnh xảy ra, cũng có những phụ huynh đã nắm lấy cơ hội chơi đùa, đọc sách cùng con. Rồi bây giờ, khi phải đi làm trở lại, liệu có cố gắng duy trì những phút giây ít ỏi để vui với con mỗi ngày hay không? Người mẹ trong câu chuyện hôm nay thỏa vui vì con được cứu sống, nhưng không dừng ở đó. Bà đã tận dụng cơ hội khi được tiếp tục chăm sóc chính đứa con trai yêu quý của mình bằng cách dạy cậu hiểu biết về Đức Chúa Trời quyền năng của dân Israel, đến nỗi nếp sống hoàng cung không thay đổi được niềm tin của cậu bé Môi-se. Đến khi trưởng thành, chàng hoàng tử của vương triều Ai Cập chấp nhận từ bỏ mọi vinh hoa để cùng dân Đức Chúa Trời chịu khổ, theo tường thuật trong thư Hebrew chương 11 câu 23 đến câu 27. Bởi đức tin khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Chúng ta thử hình dung, nếu người mẹ này đi ra đi vào than thở, đây rồi chẳng biết nuôi được mấy bữa cũng phải giao lại cho người ta. Con mình sinh ra mà sao phải chịu cảnh éo le như vậy? Sao Chúa không thương xót gia đình con? Chúng con giữ lòng kính sợ Chúa kia mà. Sao Chúa không cho con sinh nó ra chậm vài năm chẳng phải thoát luật giết người này của vua sao? Ôi Chúa, con khổ quá. Nếu cậu bé cứ ngày ngày chỉ phải nghe thấy như thế này, thì liệu có được hình ảnh được mô tả trong những câu kinh thánh vừa đọc hay không? Ngẫm xem, nỗi buồn do hoàn cảnh đưa đến, nhưng niềm vui đến do mỗi người chúng ta có nắm bắt cơ hội Chúa ban để đời sống được phước hạnh hay không. Là những cha mẹ được Chúa ban cho có con cái, ban cơ hội giúp các trẻ dù không phải là con trong nhà, cần nắm lấy cơ hội giúp các con biết Chúa là đấng có mối liên hệ gì với chúng, yêu thương chăm sóc chúng theo cách của Ngài. Cần nhanh chóng giúp chúng mời Chúa làm chủ đời sống cách cá nhân. Được như thế, thì dù hoàn cảnh có thay đổi hoặc các con trưởng thành đi xa, thì sự hiện diện của Chúa trong đời sống các con là phước hạnh cho chúng suốt mọi hành trình. Chính Chúa sẽ giúp các con có những quyết định đúng đắn kịp thời trong mọi tình huống, vì các con thuộc về Ngài và Ngài là Cha trên trời của kẻ thuộc về Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn. Đường gập ghềnh nhưng chan hòa ánh chiếu dương. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn, vui tươi trên đường. Lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi cánh sầu vương. Được đi với cha khi mộng trần gian quá xa, bước cùng với cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa.